Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Kính chào quý thính giả VT News ngày hôm nay. Tôi nói về bổn phận của một người successor trustee, tức là cái người đứng kế vị mình. Nhưng mà cái bổn phận này nó liên quan đến cái việc mà người làm cái trust đã làm gì trước khi lập trust và sau khi lập trust. Cái hồ sơ này nó quan trọng ở cái chỗ là cái sự khác biệt của cái ý định của cái người làm trust, tức là cái intention của cái người làm trust, cho tòa thấy rằng là tại sao chánh án đã quyết định cái kết quả của cái hồ sơ nó như vậy. Cho nên tôi mong rằng là nếu mà quý vị sau khi nghe cái hồ sơ này và quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể đặt câu hỏi trên chương trình hoặc là đặt câu hỏi ở văn phòng của chúng tôi. Trong sở phát thanh quý vị đặt số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030 và văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Cái bà này bà ấy lập một cái trust. Và trong cái trust đó thì bà nói rằng là tôi muốn để những cái tài sản của tôi có lại cho cô Lori một cái xe. Và còn là tất cả bao nhiêu thì tôi để lại cho cái bà Cathy tất cả những tài sản khác của tôi, tất cả những gì tôi có. Rồi thì một thời gian sau thì bà ấy mất đi. Nhưng mà cái vấn đề nó xảy ra khi bà ấy mất đi là tại vì bà ấy có làm một cái checking account, xin lỗi, cái saving account, một cái account mà trong cái saving account đó bà nói rằng là nếu khi tôi chết thì cái account này đưa về cho cô Lori. Tức là quý vị biết rằng là khi quý vị làm như vậy, tức là quý vị chỉ định ai là người lãnh cái account đó, chúng ta gọi đó là cái tên của nó nghe cũng là hơi funny là totem trust, hoặc là cái tên của nó chúng ta có thể gọi là pay on death trust, tùy theo cái cách mình đặt cái hồ sơ đó, tùy theo cái cách mình mở cái hồ sơ đó như thế nào ở Nhật Bản. Và ở Nhật Bản thì họ có những cái luật riêng của họ, họ phải làm cho nó đúng, tại nếu không mà họ làm sai thì ngày nào đó cái cô Lori này cố nói, cô biết rằng là cái account này là của cô, tại vì cái bà này bà mở ra cái account này để cho cô được lãnh khi bà chết, mà tại sao bây giờ lại không để cho cô lãnh mà đưa cho người khác, thì nhà băng cũng có vấn đề. Và khi mà mình làm như vậy thì cái account đó nó tùy theo cái sự chỉ định của mình với nhà băng, cái account đó nó có hoàn toàn không đảo ngược lại được không, tức là irrevocable, hay là cái account đó cái ngân khoản đó nó vẫn là thuộc về mình, là cái người mở account. Tôi vô nhà băng, tôi nói tôi muốn mở một cái saving account và tôi muốn cho cái account đó nó có 20,000 đô la, và tôi nói rằng là khi mà tôi chết thì cái account đó thuộc về con A. Nhưng mà trong thời gian tôi còn sống thì tôi vẫn là chủ cái chương mục đó. Và khi tôi vẫn còn là chủ cái chương mục đó thì tôi muốn thay đổi cái chỉ định của tôi như thế nào là tôi có quyền làm. Thì sau một thời gian thì bà này bà mới làm cái trust, và cái người mà làm trust cho bà là luật sư, mà cái người luật sư này là con của cái người mà bà này bà để lại hết cái tiền cho cái bà đó, tức là cái bà cá thi đó. Quý vị thấy nội cái vụ đó không, nó cũng đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Tại vì sao? Vì cái người mà không được lãnh cái tiền này nói rằng là cái ông luật sư này đó, ông ấy có ảnh hưởng với cái bà làm trust, để mà cái bà làm trust đó bà để tiền lại cho cái người mẹ của ông ta. Cái undue influence, tức là những cái ảnh hưởng không đúng lối, nó làm cho một cái hồ sơ rất là khổ cực ở trên tòa. Và trong khi cái hồ sơ này đưa ra tòa thì cái người mà tranh chấp cái việc này đã dùng một cái điều khoản dưới cái bộ luật của Nhật Bản và đã không dùng một cái điều khoản dưới cái bộ luật của probate, của tài sản. Và vì vậy, trong thời gian cái hồ sơ này ra tòa thì cuối cùng người chánh án ở trên tòa sơ thẩm nói rằng là cái người đứng kế vị cái bà này là cái ông luật sư này, ông là người successor trustee.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi nghe được không ạ?
Được ạ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ vâng, tôi hỏi luật sư là như thế này ạ. Tôi có mượn một người anh ở bên Việt Nam 100.000 và tôi cũng lúc đó thì có nhiều người thân về Mỹ lại, tôi gửi mỗi người 7.000 thì gửi về bên đây rồi. Tôi có giấy chứng nhận là mượn tiền rõ ràng. Thì cái tiền đó tôi có phải khai income hay không? Và cái tiền mượn đó mình có phải đóng thuế không, thưa luật sư?
Vâng. Nếu là tiền mượn thì mình không có phải trả thuế, tại vì mình phải trả lại mà. Cái đó phải tiền của mình đâu. Ok. Nhưng mà tốt nhất là mình tham khảo với cái người làm thuế. Nhưng tôi biết là nếu là cái tiền mượn dưới cái điều luật 101 của vấn đề accounting á, về vấn đề thuế á, thì nếu mà tiền mượn á, thì mình không có phải trả lại. Và xin lỗi, mình phải khai là income, là thu nhập, vì mình mượn mà. Ok, chỉ có thế.
Nhưng mà cái tiền đó rồi tôi gửi qua mà không có gửi qua mấy người, người ta đi qua rồi ta mang về Mỹ lại thì người ta nói chứng minh bằng cách nào anh mang tiền qua một số lượng lớn như vậy, thì mình khai như vậy có hợp lý không ạ?
Cái việc mà tiền mang qua mà không đi theo con đường chính thức thì là cái đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Không biết là anh nói là khai cái gì và như thế nào. Anh hỏi tôi là cái tiền mà anh mượn của một người khác. Không cần biết mà mượn ở đâu. Nếu nó là mượn, nó là tiền mượn, thì dưới cái định nghĩa của luật, nó không phải là tiền thu nhập. Và nếu nó phải thu nhập thì mình không có khai trong vấn đề khai thuế. Mình phải trả tiền lời thì mình còn được khai là chi phí nữa cơ. Ok?
Yeah,
right. Mà tiền mang qua như thế nào, đúng sai như thế nào, cái đó là một vấn đề khác. Tôi không có câu trả lời trong cái việc đó. Ok? Yeah. Rồi, xin cảm ơn anh.
Cảm ơn.
Nếu có chắc... những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm cho phép cái người luật sư này là cái người successor trustee, cho ông ta lấy cái số tiền đó và đặt vào trong cái living trust của cái bà này, rồi chia ra dựa trên cái lời định, cái lời chỉ định của cái người làm trust lúc mà họ làm cái trust này. Mặc dù ngày hôm nay là họ đã không còn ở đây nữa, nhưng mà đó là cái lời chỉ định. Và một khi cái người mà làm trust mà mất rồi á, là chúng ta không có được cái quyền thay đổi những cái gì đã được viết trong cái trust, nó trở thành irrevocable. Thì khi cái ông này ông ấy làm như vậy thì cái cô này cô ấy phản đối, tại vì cô nói là cái Totten Trust, tức là cái loại trust này đó đã được mở ra bởi cái bà này trong cái tên của bà ta, nhưng mà bà ta mở ra để mà cho người mà được đứng thừa hưởng cái tài sản này lúc mà bà ấy ta chết đi. Cái mà cái cô này cô ấy không có để ý là trong thời gian cái bà này bà còn sống thì bà vẫn còn có cái quyền lấy cái tiền này ra xài. Nếu mà bà lấy cái tiền này ra xài hết thì cũng đâu có được gì cho cô ta đâu. Và nếu mà bà để lại một đồng thì cô ta cũng chỉ lãnh được một đồng thôi.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ. Rất tiếc là chúng tôi chụp không kịp điện thoại của quý vị. Nếu quý vị vẫn còn có thắc mắc liên quan đến luật pháp và cần sự trả lời qua làn sóng phát thanh của luật sư Nguyễn Kim Phượng, mời quý vị gọi lại 408-947-7030, 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào anh Tùng, chào luật sư ạ.
Chào anh.
Thưa luật sư, em đi chơi ngoài là anh đó luật sư. Cái anh đó, anh bự hơn em, anh cao hơn em cái đầu á. Anh hâm dọa, anh đấm em, anh đánh em rồi, anh làm hùng hổ lắm. Cái xong cái hơi nữa em cũng ngồi đó, cái anh nói không biết có đầu tiên mà không biết có đầu tiên không, cái đó mình phải làm sao luật sư?
Tôi chả hiểu cái câu hỏi gì hết. Cái câu hỏi là một người nào đó
muốn hăm dọa đánh mình đó luật sư.
Cái người đó hăm dọa đánh mình hả?
Dạ.
Rồi mình không làm gì hết, mình ngồi yên đó.
Dạ.
Cứ vậy thôi phải không?
Dạ xong rồi cái ông anh nói có đau tim không, có đau tim chết không?
Tức là cái anh đó anh giỡn phải không?
Không phải giỡn được thiệt đó luật sư.
Ok. Nếu anh ta không giỡn thì tại sao anh ta hỏi cái câu hỏi có đau tim không? Tức là ý của anh ta muốn nói là tôi là một cái người to.
Ý của anh ta là anh ta hù dọa mình để mình lên cơn đau tim mình chết. Chứ anh ta chưa đánh, anh ta không cần đánh mình. Đó là sư.
Rồi đây là câu trả lời nha.
Dạ. Yeah.
Alright. Một khi mà dưới luật á, cái định nghĩa assault, tức là họ làm cho mình bị cái sự sợ hãi. Vì cái sự sợ hãi mà cái sự sợ hãi đó nó đi theo bởi cái sự hành động. Tức là anh này, anh đã tới anh nói là tôi sẽ đánh anh. Cái người mà nhận cái lời nói đó có sợ hãi cái anh này không? Tức là thấy anh ấy to lớn có sợ hay không? Và sau khi anh ta nói cái lời nói đó thì cái hành động của anh ta là anh ta đánh mình.
Gồng gân lên đủ chứ, gồng gân lên làm hùng hổ lắm thực sự.
Rồi nghe tôi trả lời nhé. Tôi hiểu,
dạ.
Không trả lời, không nói nữa nhé.
Dạ.
Đây là tôi nói tổng quát, chứ tôi không nói chỉ cái trường hợp của anh đâu nhé.
Dạ, dạ.
Cho mọi người hiểu là luật nó như thế nào. Nếu cái người đó tiến tới trước mặt anh và làm hùng hổ mà anh sợ, thì họ đã vi phạm một vấn đề đó là assault. Và sau đó họ lại còn làm một cái hành động nữa, tức là họ đánh anh, tức là battery. Thì cái hành động đó, anh có thể gọi cho cảnh sát và cảnh sát tới làm biên bản. Và nếu người công tố viên họ thấy rằng là cái hành động của anh ta có thể làm hại đến một người khác, công tố viên có thể đưa anh ta ra tòa hình sự để kết tội anh, để mà cáo trạng tội và có thể kết tội anh ta, và anh sẽ là cái người làm nhân chứng. Bây giờ,
yeah.
Chuyện thứ hai mà anh nói là cái anh đó anh hỏi rằng là có chê có đứng tiêu chết không á, thì tôi không hiểu cái ý định của anh ta như thế nào. Nhưng mà nghe như anh nói thì cái anh đó có lẽ anh không bình thường, mà nếu anh không bình thường thì tôi nghĩ rằng là anh cũng chả làm gì, tại vì ngày hôm nay anh cũng còn có ngồi đây mà hỏi câu hỏi.
Dạ. Yeah.
Đó là cái vấn đề mà anh nói ra. Ok. Đó là câu trả lời của tôi. Rồi, cảm ơn nhé.
Cảm ơn luật sư ạ.
Cảm ơn chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7030. Những cái câu hỏi này nó đưa tôi đến một cái vấn đề nữa. Cái vấn đề kế đó là cái vấn đề hành hung. Hành hung trên tâm trí và hành hung trên con người. Và nếu cái chuyện đó nó xảy ra thì chúng ta phải để ý và phải biết phân biệt là cái chuyện mà nó xảy ra cho mình nó có sẽ tai hại đến mình không, thì mình phải làm một cái nó gọi là restraining order, tức là cái lệnh tránh xa. Ok? Không phải là hành hung là từ cái người kia với mình, mà từ cả là cái từ cái người kia nói cái gì đó để mà làm cho mình phải sợ hãi và mình cần phải tránh xa cái người đó. Nó có rất là nhiều những cái trường hợp mà nói ra thì có lẽ không thể nào được. Cho nên nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng mà cái người kia nói rằng là đó, nếu mà em bỏ tôi đi tôi sẽ giết em. Và nếu cái câu nói đó là cái câu nói mà cái người kia nói với cái ý định thật sự làm như vậy, cho dù rằng là mình không biết là người đó sẽ làm nhưng mà mình rất là sợ hãi, thì mình phải làm cái restraining order. Ok? Và còn nhiều trường hợp khác nữa. Tôi chỉ nói thêm một tí xíu đó thôi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Thì cái bà làm cái trust này đó, sau khi bà đã mở cái hồ cái account, cái chương mục này một thời gian thì bà bắt đầu đi làm trust. Và khá bà đi làm trust thì trong cái trust nó có một cái bảng liệt kê, nó gọi là cái schedule, tức là cái lịch trình á. Và trong cái lịch trình đó thì bà nói là tất cả những cái tài sản của tôi, tất cả những cái chương mục checking, chương mục saving, chương mục CD, tất cả những gì tôi có đều là thuộc về trust. Nếu nó đứng tên tôi hoặc đứng tên trust, cái việc đó là cái ý định của cái người làm trust, họ muốn thay đổi cái việc họ đã làm trước đó. Ok. Và trên tòa thì tranh án nhìn vào những cái dữ kiện đó để mà thẩm định rằng là cái ý định của cái người muốn tài sản của họ đi về ai, cho ai là dựa trên những cái vấn đề đó. cho những cái giấy tờ đó. Cái cô này thì cô cứ nói rằng là cái hồ sơ mà đưa ra tòa đó, cô nói rằng là cái hồ sơ mà đưa ra tòa đã không dùng một trong những cái phần của cái điều khoản 5303. Một trong những cái phần của cái điều khoản 5303 nói rằng là khi mà một người lập cái chương mục tiết kiệm dưới cái chủ đề Thornton Trust đó hay là Pay on Death đó, nếu mà họ muốn thay đổi thì họ phải đóng cái chương mục đó và mở một cái chương mục khác dưới một cái tên khác, hoặc là họ đưa cho nhà băng một cái tờ giấy nói rằng là họ đã thay đổi cái ý định của họ và được ký bởi cái người làm cái chương mục đó, lập cái chương mục đó và cái người được lãnh cái tài sản đó. Anh An là tòa nói không, chuyện đó không. Tại sao? Tại vì trong thời gian cái người đó còn sống, cái người đó vẫn có quyền xài hết cái tiền đó, tiền của họ mà. Họ đâu có nói là tôi đặt cái tiền này vô đây là tôi sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Và cuối cùng nó sẽ trở về cái người được lãnh cái tiền này. Nếu quý vị đang đứng ở cái vị trí quý vị có những cái chương mục như vậy, quý vị phải xem lại. Tại vì nếu ngày nào đó quý vị thay đổi mà quý vị không thay đổi cái đó bằng giấy tờ, thì quý vị sẽ mất đi cái tài khoản mà quý vị nghĩ rằng là cái tài khoản đó quý vị muốn để lại trong cái trust hoặc là cho một người nào khác. Ok. Những cái chương mục này mở ở nhà băng, cho nên những giấy tờ đó là nhà băng đều có, cho dù quý vị đã mở 10 năm, 20 năm về trước. Và nếu quy định của quý vị là cái người đó được quyền lãnh thì cứ để yên như vậy thôi. Còn nếu quý vị đã thay đổi thì quý vị cần phải xem lại nhé. Thế nghĩa là trên tòa nói rằng là để mà cái tài sản, tức là cái chương mục để dành đó mà bà mà làm trust và để lại cho cái cô này á, để mà cho cô được lãnh cái tiền đó thì phải chứng minh với những cái bằng chứng rõ ràng là cái ý định của bà ta là muốn để lại cho cái cô này. Nhưng nếu mà bà ta đã làm cái trust, bà ta nói khác đi thì cái ý định của bà này rõ ràng là bà muốn thay đổi. Và vì vậy, khi chúng ta quyết định làm vấn đề về trust, làm vấn đề về di chúc, chúng ta cần phải tham khảo, cần nói chuyện để biết chúng ta có thể làm như thế nào và làm cho nó đúng để cái ý định của mình nó không bị thay đổi sau khi mình đã mất đi rồi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030-408-947-7030. Đó là luật sư Nguyễn Kim Phượng mang trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến hình sự, dân sự, về hợp đồng, về tố tụng, về mua bán thương mại, về ly dị, về tranh chấp, dưỡng cấp con cái, thì chúng tôi làm tất cả những cái hồ sơ đó về những vấn đề liên quan đến tiền lương của quý vị, wage, những vấn đề liên quan đến bằng phát minh, những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề liên quan đến đụng xe, personal injury, những vấn đề liên quan đến bị thương nơi sở làm, bị thương nơi sở làm, tức là không làm, cái đó gọi là worker compensation, những vấn đề liên quan đến té ở siêu thị hay là té ở trong nhà, tức là premises liability chúng tôi có làm. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề này, quý vị có thể gọi cho tôi ở số 408-947-7717. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin cứ đặt hẹn rồi tôi sẽ ngồi văn phòng để mà tiếp xúc với quý vị, để mà nói chuyện với quý vị về những vấn đề mà quý vị cần có được sự tham khảo nhé. Một trong những cái vấn đề ngày hôm nay tôi có rất là nhiều câu hỏi, đó là cái chương trình EB-5, tức là chương trình đầu tư trên đất nước Hoa Kỳ. Với những cái việc nó đang xảy ra thì việc này nó rất là quan trọng. Và thêm vào đó thì ở bên những quốc gia có EB-5, có một quốc gia bên cạnh chúng ta đều là giá đại, họ không làm cái đó nữa. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Và nhiều người khi nói chuyện với tôi, họ rất là ngại, không phải ngại mà do dự, nói chuyện đó đúng hơn là do dự. Họ do dự là vì sao? Là vì cái vấn đề này nó không phải đơn giản, nó rất là phức tạp. Mà nếu mình không làm việc đúng với một người luật sư có cái sự tin tưởng thì cái sự thành công nó sẽ rất là khó để mà đạt được. Cho nên nếu quý vị có gia đình, có những người muốn biết những tin tức về EB-5 và muốn làm việc về vấn đề EB-5, tức là đầu tư trên đất Hoa Kỳ, trên nước Hoa Kỳ, chúng ta có thể nói chuyện và làm việc với nhau, và chúng tôi có sẵn sàng trả lời quý vị trên email hoặc là trên điện thoại. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Trong giờ phát hành, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái cô Lori này, khi mà cô ấy mang hồ sơ này lên tòa...
Thưa luật sư, có gì tính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin chào Thanh Tùng và luật sư.
Chào anh.
Dạ, cô có thể cho tôi hỏi là tôi có chiếc xe mà tôi cho người bạn mượn. Anh ta đụng xe thì sau đó thì bảo hiểm nó lên, mà anh ta cũng có insurance, mà bây giờ bảo hiểm nó lên tiền xe của mình, thì như vậy là có hợp lý không ạ?
Ok. Nếu một người là người có lỗi trong cái vấn đề đụng xe và cái bảo hiểm của cái xe đó bồi thường cho phía bên kia, thì cái người chủ cái bảo hiểm đó sẽ bị cái vấn đề là tăng tiền bảo hiểm. Ok, tôi nói lại, nếu cái bảo hiểm, nếu cái người mà có lỗi trong một cuộc đụng xe và cái bảo hiểm của cái xe dùng để mà trả tiền bồi thường cho cái người bị đụng, thì cái người chủ của cái bảo hiểm khế ước đã dùng cái tiền để trả cho cái người bên kia, và cái người chịu trách nhiệm về vấn đề tiền chi phí bảo hiểm sẽ tăng.
Không, tôi ý tôi như thế này, xin lỗi luật sư, là anh ta cũng có bảo hiểm, thì anh ta là người lái, thì anh ta bảo hiểm của anh ta phải đền, hay là mình là chủ xe mình phải chịu trách nhiệm?
Ok. Trong cái vấn đề bảo hiểm xe, thì khi mà cái xe đó nó đụng người khác, thì cái công ty bảo hiểm cái xe đó là cái người đứng đầu để mà trả cái tiền thiệt hại của cái người bên kia. Bây giờ anh nói rằng là cái anh này, anh ấy lái xe vì anh cho cái người đó mượn xe, đúng không? Ok. Ừ. Cái vấn đề của anh ở đây là anh cho phép cái người đó mượn xe. Vì anh cho phép cái người đó mượn xe thì anh chịu trách nhiệm, vì khi cái xe nó đụng, anh là người chịu trách nhiệm. Vì cái câu nói của anh kế đến, cái câu anh kế là như vậy. Thế thì cái người mà tôi cho mượn cái xe đó đó, tại sao họ không có chịu trách nhiệm? Có chứ, anh có thể thương người đó ra tòa để đòi bồi thường lại. Đó là cái câu trả lời của anh nhé. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi cái cô này cố ý đưa cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo, cô ấy chỉ tranh chấp về cái vấn đề là tại sao chánh án ở tòa sơ thẩm cho phép cái người trustee của cái bà này được quyền lấy cái tiền này và bỏ vào cái trust. Cô ta không có nói gì đến cái điều khoản 21350. Cái điều khoản 21350 nói cái gì? Cái điều khoản 21350 nói rằng là cái việc mà cái ý định của một người muốn cho người khác một cái phần tài sản nào đó thì nó phải đi qua những cái điều kiện. Và những cái điều kiện mà trong cái điều luật này đưa ra, họ nói một trong những điều kiện, ví dụ như cái người mà được lãnh cái tài sản này có liên hệ đến cái người mà cho cái tiền này, hoặc là cái việc mà cái người làm cái trust đó cho cái tài sản này cho cái người kia đó, nó có bị ảnh hưởng bởi một cái sự influence, ảnh hưởng bởi cái sự undue influence không? Tức là cái ảnh hưởng của cái bà đó đó, cái bà mà làm trust đó, bà có bị ảnh hưởng bởi cái người luật sư này đã nói với cái bà này để mà cái bà này bà đẩy cái tiền lại cho cái người mẹ của cái người luật sư này hay không? Ý của cái hồ sơ này nói là như vậy. Ok. Và trong cái hồ sơ này thì chánh án ở trong tòa nói rằng là có một điểm mà cái cô này cố ý đưa ra thôi. Đó là cái living trust, khi cái bà này bà lập ra nó có ảnh hưởng như thế nào dưới cái điều khoản 5303 để mà thay đổi cái người lãnh cái chứng cái saving account, cái tài khoản tiết kiệm mà cái bà này bà để lại cho cái cô này. Nói chung quy thì khi mà chúng ta làm những cái việc gì mà chúng ta không biết, mà khi chúng ta ngồi xuống với luật sư thì chúng ta nên hỏi, có nhiều câu hỏi mà nó rất là tốt, tại vì là quý vị hỏi thì quý vị sẽ biết hơn. Có nhiều câu hỏi hỏi ra nó rất là đơn giản, và tôi biết là nó rất là đơn giản, nhưng mà đứng vị trí của cái người hỏi, làm sao mà cái người đó biết câu trả lời nếu tôi không trả lời. Cho nên nó có đơn giản hay nó có phức tạp gì chăng nữa, nó cũng là những cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nếu quý vị cần hỏi thì quý vị nên hỏi. Hỏi để biết rằng là những cái gì quý vị đang làm và quý vị có thắc mắc đó, trả lời như thế nào và nó có hợp với những cái sự suy nghĩ của quý vị hay không, hay là hợp với cái việc làm của quý vị đã làm hay không. Nhiều người hỏi tôi những cái câu hỏi và sau khi trả lời thì họ nói cái đó thì tôi cũng đã biết rồi. Nếu mà như vậy thì quý vị đâu có cần hỏi tôi phải không? Cho nên vì quý vị không biết thì quý vị mới hỏi. Và vì vậy khi chúng ta đặt những cái câu hỏi thì nếu câu hỏi đó nó hợp với cái tình trạng của mình thì mình nên hỏi. Vì nếu mình không biết thì mình hỏi. Và nếu mình biết rồi mà mình hỏi rồi thì có lẽ nó cũng là một cái sự gọi là đóng một cái dấu ấn nữa để cho cái sự tin tưởng của mình nó đúng nhé. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 407-947-7030, 407-947-7030. Văn phòng Empire Law Office của chúng tôi có số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Và nếu quý vị có những cái giấy tờ hay là những cái thắc mắc gì mà quý vị không biết thì quý vị nên mang lên văn phòng để tôi coi, giúp cho quý vị 5, 10, 5 giây, nửa phút, 1 phút là nhiều. Sắp tới đến cái ngày mà quận hạt Santa Clara sẽ đưa ra những cái giấy nói rằng là giá trị của bất động sản của quý vị là bao nhiêu và họ sẽ đánh thuế trên cái giá trị đó. Và có những công ty họ dùng những cái thời gian đó để gửi cho quý vị những cái giấy quảng cáo. Nhưng mà trông nó giống như là những cái giấy từ quận hạt gửi ra vậy. Quý vị phải cẩn thận nhé. Quý vị đừng có viết check cho ai mà quý vị không biết. Nếu quý vị muốn viết check, quý vị check cho tôi nha. Tôi nói thẳng là vì 80 đồng, 100 đồng, 160 đồng, những cái tiền đó nó rất là nhiều đối với tôi. Cho nên nếu quý vị thắc mắc, quý vị đừng có làm một cái gì hết. Quý vị cứ việc đưa lên hỏi tôi sẽ giải thích cho quý vị. Nếu thực sự nó là những cái giấy tờ chính thức về những cái vấn đề gì đó thì quý vị làm. Tôi nói một cái thí dụ rất là điển hình. Tôi giúp một người thân chủ xóa đi cái nợ tiền dưỡng cấp con. Rồi sau đó anh ta nhận được một cái tờ giấy khác cũng từ quận hạt Santa Clara. Thế là anh ta rối trí lên. Anh ta tưởng là anh ta lại phải trả tiền dưỡng cấp con hay là phải đi ra tòa. Nhưng thực ra cái tờ giấy đó nó không có liên quan gì đến việc mà anh ta lo cả. Nó chỉ là cái giấy tờ nói rằng là anh ta là một nạn nhân. Anh ta có quyền ra tham dự một cái buổi điều trần về hình sự của một cái người đã dùng cái số tín dụng của anh ta để làm cái việc bất chính. Quý vị thấy, chỉ vậy thôi là xong rồi nhé. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng rất là nhiều. Chúc một ngày weekend vui vẻ nhé Thanh Tùng. Bye bye.